Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Phật tử thân mến, hôm nay là ngày 22 tháng 10 năm Quý Tỵ. Quý Phật tử trở về nơi đạo tràng chùa Vạn Phước phát nguyện tu bát quan trai, học hạnh xuất gia, gieo trồng chánh nhân xuất thế. Kính thưa quý vị, con chợt nhớ lại trong một bản kinh ghi nhận rằng một thời Đức Thế Tôn ngài an trụ tại Tịnh Xá Kỳ Viên nơi thành Xá Vệ. Lúc bấy giờ vào ngày hôm ấy, buổi chiều khi hoàng hôn vừa tắt bóng, có một gã say rượu, say men luôn. Ông ta len lỏi vào nơi Tịnh Xá. Mỗi lúc chiều về khi hoàng hôn bao trùm vạn vật thì cửa Tịnh Xá được đóng chặt. Chư Tôn, Đức Tăng, các vị tỳ kheo ở trong trú xứ Tịnh Xá Kỳ Viên này nỗ lực tu tập thiền quán dưới sự hướng dẫn chỉ dạy của Đức Thế Tôn. Sau buổi chiều giảng dạy Phật pháp xong, Đức Thế Tôn trở về nơi hương thất của mình và ngài đang trong tư thế tọa thiền, mới vừa xếp chân ngồi thì lúc bấy giờ có tiếng của một gã say rượu. Ông ta nhẹ nhẹ đập cửa ầm 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 và bảo rằng: "Hỡi này ông Phật ơi, ông cho tôi làm Phật với, bộ một mình ông muốn ông làm Phật thôi sao?" Và ông ta cứ đập cửa ầm ầm và miệng thì lại inh ỏi la lên bằng cái giọng lè nhẹ như thế: "Ông Phật ơi, ông cho tôi làm Phật với, bộ muốn một mình ông làm Phật thôi sao?" Đức Thế Tôn nhẹ nhàng bước xuống, và ngài mở cửa ra, nhìn thấy gã say rượu kia đã ngã lăn nằm trước cửa hương thất của ngài rồi, mình mẩy thì bùn đất lấm lem hết. Đức Thế Tôn mới gọi tôn giả A Nan đến và bảo rằng: hãy cạo tóc cho gã say rượu kia và đắp y ca sa cho ông ta, đặt ông ta nằm nghỉ dưới một gốc cây. Tờ mờ sáng hôm sau, khi gã say rượu này giật mình tỉnh giấc, thì quý vị biết không, ông ta bỗng ngạc nhiên nhìn quanh nhìn quốc, sao cảnh vật lạ kỳ như thế này, cũng như trong một không khí trang nghiêm thanh tịnh tịch mịch vô cùng không một tiếng động. Nhìn quanh thì thấy dưới những gốc cây các vị tỳ kheo đang đắp y hoại sắc ở trong tư thế thiền tọa tĩnh lặng. Nhìn lại bản thân mình thì ông ta càng ngạc nhiên và hoảng hốt hơn nữa, cũng giống như những người kia cũng đắp y ca sa. Ông ta mới nói: tôi là ai, tôi đang ở đâu đây? Rồi lấy tay của mình rờ trên đầu thì cái đầu trọc lóc rồi. Ông ta hoảng hốt bỏ chạy và la lên: tôi đang ở đâu, tại sao kỳ vậy nè, tại sao cái đầu tôi rụng hết tóc vậy nè, tại sao trên thân tôi lại mặc cái y hoại sắc như thế này. Ông ta chạy một mạch bước ra khỏi cửa tịnh xá, chạy thẳng về nhà của mình. Thường ngày mỗi lần mà ông ta về nhà say mềm như thế đó thì vợ con lôi ông ta, kéo đầu này lôi đầu nọ. Thừa lúc mà ông ta say rượu đó, cô vợ đây là lúc trả thù mà, ổng xỉn rồi ổng quậy dữ lắm, cho nên lúc mà ổng xỉn ổng mất cần câu không còn biết cái gì nữa, là cổ đến cổ đập túi bụi rồi cổ chửi tùm lum hết. Nhưng bỗng dưng hôm nay khi mà gã say rượu trở về nhà thì cô vợ mở cửa ra nhìn thấy dáng dấp của chồng mình với hình tướng của một vị sa môn, bỗng dưng cô ta chắp tay lại xá chào và thụt lui vài bước. Gã say rượu kia nói: không thấy lúc nào bà vợ của mình mà lại tôn kính quý mình cỡ đó, thôi không biết là hình thức của mình do đâu mà có như thế này, cũng như là tu lỡ rồi thôi tu luôn, đi về thẳng đến tịnh xá Kỳ Viên quý vị ạ. Rồi xin Đức Thế Tôn cho con ở lại tịnh xá tu hành. Chẳng bao lâu, gã say rượu dưới sự hướng dẫn chỉ dạy khéo léo của Đức Thế Tôn đã chứng đắc A La Hán quả. Chư vị tỳ kheo đến bạch hỏi Đức Phật như thế này: bạch Đức Thế Tôn, chúng con vô cùng thắc mắc, vì sao một gã say rượu không có tỉnh táo chút nào hết, không có một ý thức giác ngộ gì cả, mà Đức Thế Tôn do nhân duyên gì lại độ cho ông ta xuất gia, cạo tóc đắp y hoại sắc cho ông ta như thế? Trong khi đó sự xuất gia là với tinh thần tự giác, tự nguyện, ý thức giác ngộ cao độ mới thực hiện được ý nghĩa xuất gia một cách trọn vẹn. Còn lần này ông ta là một gã say mềm, không có tỉnh táo chút nào, tại sao Đức Thế Tôn lại xuất gia cho ông ta, và do nhân duyên gì mà ông ta lại tu hành chứng đắc được đạo quả? Đức Thế Tôn nghe xong và ngài bảo rằng: này các tỳ kheo, các ông suy nghĩ thử coi, một cái gã say rượu mà còn muốn làm Phật, đáng quý không? Rất là đáng quý, phải không quý vị? Còn hơn những người không say nha, tỉnh không có say nhưng mà không muốn làm Phật. Và Đức Phật bảo rằng ông ta dù say, cái cơn say của men rượu đó có thể mấy tiếng đồng hồ hay là cao lắm một ngày một đêm đi nữa, vậy mà sau khi ông ta tỉnh rồi đó, nương nhờ cái nhân duyên tối thắng mà Đức Thế Tôn đã tạo cho ông được xuất gia cạo tóc đắp y hoại sắc đây, ông ta tu hành chứng đắc đạo quả đó. Còn có những người, cái đáng sợ nhất
là những người đang say sưa trong cái men nồng cao độ của ngũ dục, mà từ vô thủy kiếp đến nay chưa hề thức tỉnh. Vậy thì tỉnh hay là sai, sai hay là tỉnh? Chúng ta xét lại coi mình đang là người tỉnh hay là kẻ sai vậy quý vị. Còn cái gã say rượu kia tuy sai nhưng mà ông ta muốn làm Phật, còn mình đang tỉnh đây có muốn làm Phật hay không? Hôm nay nơi đạo tràng Bát Quan Trai chùa Vạn Phước này, con xin mạn phép mượn đề tài tỉnh hay sai làm món quà Phật pháp kính chia sẻ cùng toàn thể quý vị. Trước hết chúng ta tìm hiểu về kẻ sai và người tỉnh. Kẻ sai ở đây theo lời Phật dạy đó là kẻ say sưa trong giấc mộng triền miên của vô minh mộng mị, hay nói một cách khác, kẻ say ở đây là người say mê dưới men nồng cao độ của ngũ dục. Ngũ dục là tài dục, sắc dục, danh dục, thực dục và thùy dục. Đức Phật ví nó như là một chất men nồng cao độ mà bất kỳ một người nào một lần nếm qua là cảm thấy say mê nghiện ngập trước cái chất men nồng cao độ này rồi quý vị ạ. Còn người tỉnh là người như thế nào? Là người tỉnh giác, biết rõ được chân tướng của vũ trụ, của nhân sinh, biết rõ cuộc đời là vô thường, là mộng huyễn không thật. Cho nên người đó không say mê đắm nhiễm theo tài dục, sắc dục, danh dục, thực dục và thùy dục. Đức Phật bảo người đó là người tỉnh đó quý vị. Còn kẻ say là say xưa dưới chất men nồng cao độ của ngũ dục đó. Vậy thì chúng ta tự xét lại, kiểm điểm lại mình coi mình đang tỉnh hay đang say đây. Nói về cái người đang say thì chính bản thân chúng ta cũng là kẻ say đó. Từ vô thủy kiếp mãi cho đến ngày nay, chúng ta mãi say xưa đắm chìm trong ngũ dục và trôi lăn trong biển nghiệp luân hồi, lang thang trong kiếp sống luân hồi đó. Ngày hôm nay ta đủ duyên được thân người, nghe học được Phật pháp, cho nên chúng ta mới bừng tỉnh sau cơn mơ, phải không quý vị? Tỉnh rồi đó, tỉnh biết rõ cuộc đời này là vô thường, ta bà này là quán trọ. Chúng ta chỉ là những người lữ khách dừng chân nơi quán trọ của cuộc đời, tạm trú trong một thời gian cao lắm là 100 năm, rồi ai trong chúng ta cũng phải ra đi hết quý vị à. Vì có sự tỉnh giác cho nên chúng ta biết rõ cuộc đời là vô thường. Vạn pháp chung quanh chúng ta đây, ta có thể thấy, ta có thể dùng tay sờ mó tiếp xúc hàng ngày, nhưng bản chất của nó vốn là huyễn hóa không thật. Sự hiện hữu của nó chỉ là sự hiện hữu của các duyên, nó không có thật ngã, nó không phải là của ta. Cho nên ta không say, không mê, không đắm, không nhiễm. Nhưng quý vị ơi, nhìn ra ở giữa thế gian này có biết bao nhiêu người đang say, đang say xưa trong giấc mộng đời, đang say trước cái men nồng cao độ của ngũ dục, tài dục, sắc dục, danh dục, thực dục và thùy dục. Có người giờ này đang say xưa trong cái men tiền của, say men tiền nha. Vì say tiền cho nên tất bật suốt tháng quanh năm cứ mãi lo cơm áo gạo tiền. Cũng vì tiền thôi mà họ bất chấp thủ đoạn, không còn nghĩ đến thâm tình, không còn nghĩ đến luân thường đạo lý, không còn nghĩ đến đạo đức, không còn nghĩ đến nhân phẩm của một con người. Cũng vì say men tiền mà ra, cho nên suốt cả cuộc đời của họ mãi làm nô lệ cho tiền của quý vị à. Nếu hỏi họ rằng ba ông nha, ông tiên, ông thánh, ông tiền, ba ông đứng lại thì ông nào cao hơn? những người đang say trong cái men tiền của đó quý vị, họ sẽ khẳng định trả lời rằng ông tiền cao hơn. Vì sao vậy? Tiền là tiên, là Phật mà, là sức bật của lò xo, là thước đo của lòng người, là nụ cười của tuổi trẻ, là sức khỏe của tuổi già, là cái đà của danh vọng, là cái lọng để che thân, là cán cân của công lý. Ôi đồng tiền hết ý luôn. Họ cho rằng đồng tiền là tất cả. Tiền có thể sai sử con người làm những chuyện phi nhân tính, phi đạo đức. Tại sao chúng ta lại nô lệ nơi đồng tiền như thế? Bởi sai cái men tiền mà con người mất đi nhân cách. Bởi sai cái men tiền cho nên con người bước vào cảnh tù tội. Bởi sai men tiền cho nên con người không còn nghĩ đến nghĩa tình gì cả quý vị ạ. Cũng vì tiền của thôi mà anh em ruột với nhau gây gỗ, giành giật nhau tài sản tiền của ruộng vườn, rồi kiện, rồi thưa, rồi đi đến tình trạng đâm giết nhau cũng vì tiền của tài sản mà ra. Cho nên kính khuyên toàn thể quý Phật tử, mình biết rõ tai họa của đồng tiền rồi thì để lại tài sản tiền của cho con cháu, chúng ta hãy để lại tài sản đạo đức và trí tuệ, chứ đừng bao giờ để tiền của cho nó, ruộng vườn cho nó. Bởi vì con cháu tự có phước phần, đừng vì con cháu mà lo gần lo xa. Của tiền vốn nghiệp năm nhà, nào đâu bền chắc sao ta bận lòng. Giả tràng xe cát biển đông, vô tình lượn sóng cướp công nhọc nhằn. Trò đời ai có biết chăng, như mây tan hợp, như trăng khuyết tròn. Cái vui ở bên cạnh bà con, vui trong phút chốc có còn dài lâu. Cuộc đời sinh diệt bể giống như bọt tổ tán sương đầu cành mai. Bọt kia làm gió nhẹ lai, sương kia mặt nhật chiếu ngay rồi đời. Mong manh trong khoảng đất trời, tấm hân bọt nước sương rơi khác nào quý vị. Con cháu nó tự có phước phần mà, đừng vì con cháu mà lo gần lo xa nha. Nếu quý vị muốn để lại tài sản quý báu cho con cháu, đừng để cái nhà, đừng để cái mảnh ruộng, mảnh vườn, mà để lại tài sản đạo đức và trí tuệ. Giáo dục con cháu của mình hãy sống đời đạo đức, và đem trí tuệ hiểu biết về Phật Pháp này truyền đạt cho con cháu, để con cháu của mình nhận định đâu là thiện, đâu là ác, đâu là chánh, đâu là tà, đâu là những điều nên làm và những điều không nên làm, để cho con cháu của mình phân biệt rõ đâu là tội, đâu là phước. Cái đó là tài sản quý báu mà quý vị truyền trao cho con cháu mình. Còn để lại tiền của tài sản là một mối hiểm họa quý vị ơi. Đừng nói bây giờ mình nhìn ra có biết bao nhiêu người đang say đắm cái men tiền, cho nên cả cuộc đời làm nô lệ cho tiền của không mà quý vị, bị nó sai sử mình bất chấp thủ đoạn luôn. Mới vừa rồi có một cô, một sư cô ở tại chùa Hưng Hiền của tụi con bị bệnh, mới vào bệnh viện nhập viện. Thì khi mà cô đi thì cô đi có một mình thôi, tại vì con đang ở trên Sài Gòn cho nên con nói lên đi rồi mấy chị qua vô trong bệnh viện với cưng. Khi cô lên thì lúc đó ở tại chùa có một cái đám cúng dường trai tăng, quý cô điện thoại cho con phải cấp tốc ra về, bởi vì sư ông bệnh không có ở chùa, con phải về liền. Thì khi con trở về, con có cho hai cô trở lên để nuôi bệnh. Thì khi hai cô này trên đường đi chưa tới, khi vào bệnh viện thì cái cô mà bệnh á mới thấy một cái cô làm việc ở trong bệnh viện. Cổ thấy một sư cô cho nên cổ nhiệt tình lắm, cổ lại có nói sư cô đi khám bệnh hả, để con dẫn sư cô đi. Cái cổ đưa hồ sơ giấy tờ qua chỗ này chỗ nọ chỗ kia, rồi cái cổ mới ra, cổ mới nói sư cô ơi, bây giờ người ta kêu đóng tiền viện là 2 triệu. Sư cô ở chùa của tụi con thấy cái cô này nhiệt tình quá, cứ tưởng rằng cổ là một người Phật tử hiểu đạo biết đạo, cho nên cũng đưa 2 triệu cho cổ vô đóng tiền giùm mà ngồi đó đó. Tại vì mới vừa khám bệnh ra xong rồi, mới siêu âm xong thì mình phải mắc đi vệ sinh, cho nên cô này đi vệ sinh nói vậy thôi, cô vô đóng tiền giùm con, đưa 2 triệu xong cho cổ vô đóng tiền.
Cô ra cô cũng đưa giấy tờ đàng hoàng, cô nói con đóng tiền tạm ứng cho cô 2 triệu rồi. Sư cô ở chùa con, cổ cũng ỷ y mà mình đưa đóng tiền là mình ra liền, người ta cũng đưa giấy cho mình rồi cũng không coi lại. Mới hôm qua này khám bệnh xong thì người ta nói không có sao hết, cho xuất viện về. Thì ra tính tiền á, đưa cái tờ giấy tạm ứng ra thì nhìn thấy có 1 triệu trong đó, cổ lấy luôn 1 triệu rồi. Rồi cái cô này mới chạy kiến cổ mới nói, cô ơi sao cô đóng tiền tạm ứng giùm cho con, con đưa cô 2 triệu mà cô vô cô đóng có 1 triệu, còn 1 triệu đâu rồi? Ê cô nói còn 1 triệu con bỏ túi con cất giùm cho cô, mà vừa rồi con của con á, nó đóng tiền học không có tiền cho nên con mượn đỡ đóng tiền học cho con rồi. Tiền mình không biết giữ để cổ giữ giùm, mà giữ giùm xong rồi cái đóng tiền học cho con rồi, rồi không trả luôn, quỵt luôn quý vị. Có nhiều trường hợp như vậy lắm. Rồi có một trường hợp á, một cô Phật tử ở tại thành phố Long Xuyên, cổ gửi một lá thơ đến với chùa Hưng Thiền. Trong lá thơ đó cổ gửi ngay tên con, cho nên quý cô mới chuyển cái lá thơ đó cho con. Mở ra xem thì cổ kể tình cảnh, cổ nói cô ơi con đang bị một cái khối u ở trong não, mà bây giờ chồng của con bỏ con rồi, con phải nuôi 2 đứa con, mà đứa học lớp 3, đứa học lớp 5. Mẹ con giờ này bị tai biến mạch máu não, nằm ở bệnh viện Chợ Rẫy, không tiền than thuốc. Hoàn cảnh của con khó khăn như thế đó, con gửi lá thơ này kêu gọi lòng từ bi của cô, xin cô giúp đỡ cho gia đình con thoát qua cảnh ngặt nghèo này. Nghe đậm lòng không quý vị? Nhưng mà khi con làm bất kỳ một Phật sự nào thì cái gì mình cũng phải đi tới nơi tới chốn. Để cổ cho cái số tài khoản nữa nha. Cổ nói nếu cô giúp đỡ cho con trong hoàn cảnh khó khăn bệnh tật này thì cô nên cô chuyển tiền vào số tài khoản sau đây. Cái cổ ghi cái số tài khoản. Xong rồi con mới nghe hoàn cảnh của cổ cũng tội nghiệp. Thôi kệ, không biết cổ nghèo cỡ nào mà cổ có cái số tài khoản trong ngân hàng. Thôi kệ luôn, không sao. Nhiều khi cũng mượn cái số tài khoản của ai để chuyển tiền dễ, con nghĩ vậy thôi. Con mới nói thôi con nhờ 2 vị Phật tử chuyên làm từ thiện đi đến thành phố Long Xuyên và nơi cái xã, cái huyện mà cổ để đó, đi tới nơi. Thì khi mà 2 vị Phật tử này, con nghĩ rằng cái chuyện gì nó vô thường lắm. Nếu mà mình giúp người ta thì mình giúp cho tới nơi tới chốn và làm liền, chứ để ngày mai rủi vì hoàn cảnh gia đình người ta bệnh tật khó khăn bất ngặt mà đưa đến tử vong thì mình sẽ hối hận. Cho nên con nhờ 2 vị Phật tử này mau mau đi đến nơi nhà cô đó. Khi đi đến nơi thì 2 vị Phật tử đến trước nhà cô đó, nhìn thấy cái số già rõ ràng luôn, mà thấy một đám người đang ngồi đánh bài tứ sắc ở trước cửa nhà. 2 vị Phật tử mới đến hỏi cô ơi, cho hỏi cái tên cô Thủy này là ở đâu vậy, nhà ở đâu? Cái cổ cũng đứng dậy, cổ đang đánh bài tứ sắc nha, cổ đứng dậy cổ mới nói tôi nè tôi tên Thủy nè. Rồi cái hỏi có một chi hôn, cái 2 vị Phật tử nói thôi không có chi hết, thấy như đó là đủ rồi, thôi đi về chứ không có chi hết. Cái cổ chạy theo cổ mới hỏi có một chi hôn vậy, tôi tên Thủy nè, có gì thì nói đi, sao đến đây gặp rồi mà không nói gì hết. Cái 2 vị Phật tử mới nói thật ra là tôi được cô Như Lan ở chùa Hưng Thiền bảo chúng tôi đến đây để gặp cô, để coi hoàn cảnh gia đình của cô. Theo lời cô kể là cô bị khối u trong não, mẹ cô bị tai biến nằm bệnh viện Chợ Rẫy, chồng bỏ 2 đứa con còn nhỏ đi học hoàn cảnh khó khăn. Mình đến đây thấy vậy là biết rồi. Cái cổ mới nói thiệt mà mẹ tôi nằm bệnh viện Chợ Rẫy. Ê, 2 vị Phật tử mới hỏi vậy chứ nếu mà mẹ cô nằm ở bệnh viện Chợ Rẫy, vậy chứ bà tên gì, bà nằm phòng mấy, lầu mấy, thì sẽ có người trực tiếp đến nơi sẽ giúp đỡ được cái gì cho bà thì người ta sẽ giúp đỡ cho cô, cho biết tên, cho biết số phòng và lầu mấy ở bệnh viện Chợ Rẫy. Cái cổ mới nói má tôi tên gì tôi quên mất tiêu rồi, má mình tên gì mà mình cũng không biết nữa. Tôi giờ tôi cũng không biết má tôi nằm ở phòng mấy, lầu mấy nữa. Thôi bây giờ chị cho tôi cái số điện thoại đi, rồi tôi hỏi thăm xong rồi đó, rồi tôi sẽ cho chị biết là má tôi nằm ở lầu mấy, phòng mấy. Ê, 2 cô Phật tử đi về nói cô ơi mình bị gạt rồi đó, không có vậy đâu, thấy bản hồi bà đánh bài tứ sắc ở trước cửa nhà, có bệnh hoạn gì đâu. Rồi cái vài tiếng đồng hồ sau cái cổ gọi cho vị Phật tử đó, cổ nói nha, thôi má tôi xuất viện về rồi, thôi cảm ơn quý cô nha. Thôi cũng đỡ một cái là cổ gọi cú điện thoại, chắc là cổ biết lộ tẩy rồi, cho nên gọi cú điện thoại còn báo là má tôi xuất viện về rồi, thôi cảm ơn quý cô. Con kể những câu chuyện đó để quý Phật tử thấy trong cuộc sống đời thường này có người vì tiền mà bất chấp thủ đoạn, mưu mô xảo trá đủ thứ hết. Có phải chăng những người này đang sai men tiền đó quý vị ạ? À? Mà họ nghĩ như thế nào? Nếu như họ tỉnh giác như quý Phật tử đây, nhờ học Phật hiểu biết được lời Phật dạy, tỉnh giác biết rõ rằng tiền của nó thuộc về năm nhà, phải không quý vị? Nhà nước, nhà lửa, nhà giặc, nhà con và nhà vua. Nếu một trận hồng thủy sóng thần lũ lụt cuốn trong hết thôi quý vị à, một trận hỏa hoạn thiêu quỷ cũng chẳng còn, bị giặc trộm giặc cướp thì không còn gì nữa cả, gặp đứa con mà xì ke ma túy rượu chè cờ bạc thì tán gia bại sản luôn. Và nếu làm ăn bất chánh, nhà nước tịch thu tài sản xung vào công quỹ, tài sản tiền của nó thuộc về năm nhà như vậy đâu có bền chắc đâu, nó chỉ là phương tiện sống chứ nó không phải là tất cả đâu quý vị. Đừng vì tiền mà đánh mất lương tâm của một con người, đừng vì tiền mà phải đánh mất đi cái đạo đức nhân phẩm của một con người, đừng vì tiền mà tạo bao nhiêu ác nghiệp quý vị. Nếu là người tỉnh giác thì chúng ta biết rõ được cái sự giới hạn của đồng tiền. Mà con xin nêu ra vài cái điểm giới hạn của đồng tiền đây. Đồng tiền nó có thể giúp cho chúng ta mua được những thức ăn ngon nè, những thứ thuốc men cao cấp trong lúc bệnh tật, phải không quý vị? Nhưng mặt khác nó bị giới hạn ở chỗ nào đây? Nếu như thân mạng của chúng ta đã hết duyên, đã mãn rồi quý vị, thì dù cho tiền của bao nhiêu đi thì cũng không thể đem tiền của ra để đúc lót với Diêm Vương mà nói rằng: Diêm Vương ơi, cho tôi ở lại 5 năm, 3 năm nữa đi, rồi tôi đúc lót cho Diêm Vương 1.000 đô, 2.000 đô, hay là 1 triệu đô gì đó, được không quý vị? Có tiền nhưng không thể nào mua được mạng sống của mình một khi mạng sống này đã kết thúc, tử thần đã đến, thì không thể nào đem tiền của ra đúc lót với tử thần được đâu quý vị ạ. À, đó là sự giới hạn của đồng tiền. Có tiền chúng ta có thể mua được một căn nhà đẹp với một đời sống đầy đủ tiện nghi, nhưng quý vị ơi, nó bị giới hạn ở chỗ đồng tiền không mua được tổ ấm, không mua được hạnh phúc gia đình quý vị. Có những người giàu có, nhà cao cửa rộng, nệm ấm chăn êm, lên xe xuống ngựa, nhưng mà chồng ngoại tình, không khổ vì tiền mà khổ vì tình quý vị. Vậy có hạnh phúc hay không? Tiền nó không mua được tổ ấm, không mua được hạnh phúc gia đình đâu quý vị. Dù rằng nó có thể mua được một căn nhà khang trang đẹp đẽ lộng lẫy, nhưng nó bị giới hạn ở chỗ đó. Đồng tiền nó có thể giúp cho chúng ta một đời sống đầy đủ vật chất, ăn ngon mặc đẹp, lên xe xuống ngựa, nệm ấm chăn êm, nhưng nó không mua được một đời sống tự do tự tại, mà ngược lại có khi đồng tiền nó trói buộc chúng ta, tiền của nó trói buộc chúng ta, khiến cho chúng ta làm nô lệ cho nó đó quý vị ạ. À, muốn có được một đời sống tự do tự tại, chúng ta cần phải thiểu dục tri túc, ít muốn và biết đủ thì sống tự do tự tại. Còn mình ham muốn nhiều quá thì đau khổ phiền não càng nhiều thôi quý vị. Nhọc nhằn ở trong đường sinh tử cũng bởi do lòng ham muốn mà ra. Quý vị nên nhớ rằng trăm năm trước thân này chẳng có, sau trăm năm cũng chẳng có thân. Sự hợp tan giữa cõi hồng trần, đường sinh tử là nhân đau khổ. Một khi mảnh hình hài vùi sâu dưới đáy mộ, giờ thần hồn chưa biết sẽ về đâu. Vậy hôm nay khuyên tất cả hãy hồi đầu, sớm tỉnh giác, niệm câu hồng danh A Di Đà Phật, Cái đó là cái hành trang cho một chuyến đi về của chúng ta đó quý vị à. Còn nhắm mắt rồi bỏ lại hết, còn sống đây giữ còn không được nè. Tiền nó bạc lắm quý vị ơi. Nay nó ở tay người này, mai nó qua tay người khác. Cho nên nhà thơ Nguyễn Khuyến đã từng bảo rằng: ác bạc chi mi lắm hỡi tiền, mi làm nhân loại quá ra điên. Mi ô mặt nạ đen ra trắng, mi vẽ nhân tình thẳng quá xiên. Mi xui thế giới đâm nhau mãi, ác bạc chi mi lắm hỡi tiền. Nhưng xin hỏi một câu quý Phật tử, đồng tiền nó có ác không? Nó đâu có ác đâu. Nó là một vật vô tri mà. Bởi do con người lạm dụng đồng tiền, tham cầu quá đáng, cho nên đã cho rằng đồng tiền ác. Chứ nếu thật sự ra, nếu người tỉnh giác sử dụng đồng tiền một cách hợp pháp, thì đồng tiền đó sẽ biến thành một đồng tiền khôn, đồng tiền có ý nghĩa. Ngược lại, sai mê tiền của, không còn nghĩ đến đạo đức, luân thường đạo lý gì cả, thì đồng tiền đó nó sẽ trở thành đồng tiền ma, đồng tiền dại quý vị ơi. Đồng tiền khôn hay là đồng tiền có ý nghĩa là do người biết sử dụng đồng tiền hợp pháp hay không mà thôi. Có những người họ sử dụng tiền của vào những việc bố thí cúng dường lợi ích cho tham nhân, đồng tiền đó đồng tiền có ý nghĩa, đồng tiền khôn đó quý vị ạ. Quý Phật tử biết tại sao mà người Hoa đó họ thờ thần tài không? Ở đây nhà quý vị có thờ thần tài không? Có không? Có hả? Có người còn thờ thần tài. Mà quý vị thờ thần tài, quý vị có biết nguồn gốc của thần tài là ai không? Cái vị thần mà quý vị cho rằng người có thể đem đến tiền của tài sản cho mình mà mình gọi là thần tài đó. Mỗi buổi sáng trước khi đi làm, trước khi đi buôn bán cũng phải cắm một cây hương, hay là mua một nải chuối, một cái dĩa trái cây gì đó cúng cho thần tài, và mong rằng vị thần này sẽ hộ mạng cho mình, đem tiền của tài sản dồi dào đến cho mình. Quý vị ơi, cái vị thần tài mà người Hoa họ thờ không ai xa lạ, đó là Phạm Lãi. Mà Phạm Lãi là bầy tôi của Việt Câu Tiễn. Ngày xưa khi Việt Câu Tiễn bị mất nước dưới tay của vua Ngô Phù Sai, thì lúc đó Việt Câu Tiễn mới đem người con gái đẹp nhất của nước Việt, đó là Tây Thi, để gả cho Ngô Phù Sai. Ngô Phù Sai vì say mê sắc đẹp của nàng Tây Thi đó, với ánh mắt đưa tình của nàng Tây Thi, có thể lấy cả một kho tàng tiền của gạo thóc của nước Ngô để cống hiến qua cho nước Việt. Với cái đôi môi đỏ mọng của nàng Tây Thi, cũng như với nụ cười duyên dáng của nàng Tây Thi, có thể bóp nát cả đất nước Ngô luôn quý vị ạ. Sau ngày Việt Câu Tiễn giết được Ngô Phù Sai, phục quốc được rồi, thì lúc đó quý vị biết không, Phạm Lãi là bầy tôi trung phò Việt Câu Tiễn. Ông ta đoán xem người rất là hay. Ông ta biết rõ rằng Việt Câu Tiễn là hạng người có họa thì cùng chia, nhưng có phước chưa chắc gì cùng ông ta chung hưởng. Cho nên mới bảo với một người bạn đồng triều, mới bảo rằng: ông hãy nghe lời tôi, đi đi, đi xa tìm một phương kế xin nhai, đừng có ở đó mà chờ đợi Việt Câu Tiễn ban bổng lộc cho mình sau ngày phục quốc, không có đâu. Nói cách mấy nhưng mà người kia vẫn không tin. Hồi lúc Việt Câu Tiễn bị mất nước, chính Phạm Lãi và ông ta đã phò tá trung thành cho Việt Câu Tiễn. Chẳng lẽ hôm nay Việt Câu Tiễn được phục quốc lại quên ơn các vị trung thần hay sao? Cho nên ở lại. Một tháng sau thì Việt Câu Tiễn viết một lá thơ gửi cho ông ta, trong lá thơ bức tử ông ta. Không nghĩ đến công lao của trung thần mà lại còn bức tử trung thần, ép ông ta nếu mà ông ta không tự sát thì sẽ liên lụy dòng họ. Cho nên sau khi đọc xong lá thơ của Việt Câu Tiễn, ông ta rút gươm tự sát liền. Còn Phạm Lãi khôn lắm quý vị, sau ngày Việt Câu Tiễn được phục quốc thì ông ta đi biền biệt, biệt tích luôn, đi thật xa và tìm phương kế xin nhai. Ông buôn bán làm ăn rất là giỏi. Chỉ trong vòng một năm thôi quý vị, tài sản do lợi nhuận của việc buôn bán mà ông thu hoạch có được đó bằng phân nửa tài sản của nước Việt. Có được tài sản tiền của nhiều rồi, phạm lãi mở kho ra bố thí hết quý vị. Gặp những người cô bần quả độc, cô là cô nhi, bần là những người nghèo nàn khốn khó, quả là quả phụ chồng chết, độc là những người già cô độc neo đơn không con không cháu nuôi dưỡng, thì phạm lãi mở kho bố thí chẳng bần cho những vị này hết. Hết tiền hết của rồi, phạm lãi lại đi buôn bán làm ăn tạo ra tiền của nữa, tạo ra bao nhiêu rồi đem đi bố thí giúp đỡ người nghèo khó hết. Do vậy mà sau khi phạm lãi chết đi, người đương thời họ mới tôn sùng phạm lãi là một vị thần tài, bởi vì vị thần tạo ra tiền của tài sản rất giỏi và sử dụng đồng tiền cũng rất là hợp lý. Nếu như hôm nay ai thờ thần tài phải biết được cái gương này, tấm gương của thần tài đó để học, biết tạo ra tiền của tài sản bằng cách hợp lý, bằng một nghề nghiệp lương thiện chính đáng, bằng mồ hôi, bằng công sức lao động, bằng khối óc của chính mình, và hãy sử dụng tài sản tiền của mà mình tạo ra làm những việc lợi ích cho tha nhân, biết chia sẻ, biết bố thí, biết cúng dường, đó là một vị thần tài chính mình hộ mạng cho mình đó quý vị ạ. À, quý Phật tử biết rõ điều này để chúng ta không còn say đắm dưới cái men tiền của, vì bản chất của chúng ta vốn là thân phận của anh trần gian trụi đó quý vị ạ. À, sinh ra đời trần trụi không mang một vật gì vào đời, không có một miếng vải che thân, và khi nhắm mắt xuôi tay thân này trả về cho đất nước gió lửa thì chúng ta lại trần trụi ra đi, không mang theo được thứ gì. Quý vị hãy nghe bài kệ sau đây: nhất nhật vô thường đáo, phương tri mộng lý nhân, vạn ban tương bất thứ, duy hữu nghiệp tùy thân. Vô thường đến một ngày bất định, mới hay mình vừa tỉnh chiêm bao, muôn điều chẳng bước theo sau, chỉ duyên nghiệp tự khổ nào đã mang. Khi nhắm mắt xuôi tai, chúng ta không mang theo được thứ gì, chỉ mang những hành nghiệp thiện ác mà ta tạo hiện đời đây, nó sẽ là người bạn trung thành để đi theo chúng ta trên khắp mọi nẻo đường biển xứ. Còn khi vô thường đến rồi, tài sản tiền của nhà cao cửa rộng ruộng đất cò bay thẳng cánh bỏ lại ráo hết quý vị ơi, không có mang theo được thứ gì đâu. Vậy thì chúng ta tự xét lại coi mình đang tỉnh hay đang say, có đang say xưa với cái men tiền của hay không, và giờ này mình có đang say xưa chìm đắm trong cái men, cái men này là men tình ái đó quý vị, mà ta gọi là sắc dục. Có nhiều người tội nghiệp, tội nghiệp lắm. Có một cô đó ở Hồng Ngự, 5 giờ chiều cũng đi xe Honda xuống dưới chùa Hương Thiền, cũng ngồi cũng chờ hết thời sám hối buổi chiều xong, công phu chiều xong cái cổ mới nói: quý cô ơi, làm ơn cho con gặp cô Như Lan đi, con khổ dữ lắm, con gặp cô để nhờ cô cứu con. Con nghe nói con bước ra thì thấy cổ tiều tụy dữ lắm, chừng hai mấy tuổi, 25, 26 thôi, tiều tụy dữ lắm. Con mới mời cổ ngồi hỏi có việc gì thì cô cứ nói đi. Cái cổ khóc òa lên, cổ mới nói: cô ơi, cứu con với, chồng con nó bỏ con rồi cô ơi, chồng con nó bỏ con rồi. Hồi lúc mà con với chồng con còn trẻ đến với nhau bằng tình yêu của đôi lứa, cha mẹ không có cho phép. Mẹ con nói rằng cái người chồng mà đang chung sống với con đây, cái thằng này nó không có được. Vậy mà con cãi lời cha, cãi lời mẹ. Một hai là nếu mà cha mẹ không gả con cho ảnh thì con sẽ uống thuốc sâu tự tử chết. Vì thương con cho nên mẹ con mới bấm bụng gả con cho anh ta. Cái ngày mà gả con về gia đình bên chồng, anh thề thốt với con đủ thứ hết, thề rằng nước chảy đá mòn, tình ta vẫn giữ vẹn tròn thủy chung. Thủy chung cái nỗi gì mà mới 3 năm chung sống thôi, anh có người khác anh bỏ con rồi cô ơi. Giờ con khổ lắm, con bây giờ mang tâm trạng giống như tâm trạng của hàng mặc tử vậy. Người đi một nửa hồn tôi nó mất, một nửa hồn kia bỗng dại khờ. Cổ nói là khi người chồng đi rồi thì một nửa hồn của cổ bị mất rồi, còn nửa hồn kia không phải tỉnh táo nha, mà nó bỗng biến thành một kẻ dại khờ, ngơ ngơ ngáo ngáo, điên điên khùng khùng, còn không biết cổ là ai nữa. Bây giờ là có hai đứa con, một đứa thì mới chung sống với chồng có 3 năm mà, một đứa thì chập chững biết đi, còn đứa mới sanh ra con không biết làm sao bây giờ để nuôi hai đứa con khôn lớn trưởng thành. Chồng con bỏ con rồi, con năn nỉ ảnh hết sức luôn cô ơi. Con năn nỉ nói thôi bây giờ cái gì con xí xá con bỏ qua hết, nếu mà con có lỗi lầm gì từ trước đến nay mà anh ta không vừa ý, con hứa con sửa, nói đi con hứa con sửa, hai đứa mình làm lại từ đầu. Mà cô ơi, cô biết anh ta trả lời sao hay không? Anh ta trả lời rằng tôi với bà hết duyên hết nợ, đường ai nấy đi, chấm dứt kể từ đây. Anh ta nói khẳng khái một câu như vậy đó. Mới ngày nào mới 3 năm trước đây thôi, anh ta thề thốt, thề rằng nước chảy đá mòn tình ta vẫn giữ vẹn tròn thủy chung, mà giờ này anh ta lại phản bội con, chà đạp tình cảm của con, phản bội con như vậy, rồi bỏ đi theo người ta, rồi nửa tháng nay không có về nhà nữa, con gọi điện hoài ổng không có thèm bắt máy, con không biết làm sao hết. Bao nhiêu ngày qua con sống giống như là cảnh địa ngục trần gian vậy, dù rằng con là một người Phật tử biết đạo, nhưng đau khổ vô cùng bởi vì bị chồng phản bội bỏ rơi, con không biết làm sao, con nghĩ đến con đường cùng là chết cho rồi, chết mới hết, còn sống khổ sở quá đi, bởi vì con sống không thể nào thiếu chồng con được, con nói vậy đó. Cho nên con muốn chết cho rồi, con mua một chai thuốc sâu rồi, mới hồi chiều này con mua một chai thuốc sâu, con vô trong nhà tắm con đực, con định ọc hết cái chai thuốc sâu đó để kết thúc mạng sống của mình, chết là hết. Nhưng mà khi bước vào trong nhà thấm, mở chai thuốc sâu ra là bắt đầu con sợ chết cô ơi. Bắt đầu sợ, con không biết làm sao, con quăng chai thuốc sâu đó rồi, rồi con chạy một mạch đến đây, con nhờ cô giúp đỡ cho con, cho con một lời khuyên, con phải làm sao đây? Cô hỏi vậy đó. Rồi con mới hỏi cô vậy cứ, con chỉ nói có một câu thôi. Cô ơi, cô nghĩ coi ở trên đời này có người nào khi mang một bản án tù chung thân mà giờ này được người ta phóng thích, người ta bảo rằng trả tự do cho cô đó, phóng thích mình mà người này cứ nằng nặc năn nỉ hoài, không, tôi muốn chịu tù chung thân chứ tôi không muốn phóng thích. Cô nghĩ coi trên đời có ai dạy như thế hay không? Cổ lặng lẽ ngồi trầm ngâm, cái cổ nói có, con chứ ai, con chứ ai, con là cái kẻ ngu si dại dột đó. Bởi vì hôn nhân chẳng khác nào như là một cái bản án tù chung thân, phải không quý vị? Vậy mà chồng bây giờ phản bội rồi, cổ còn chưa tỉnh nữa nha, còn sai, sai trong cái men tình đó, rồi định chết đi cho rồi, chứ sống không thể nào thiếu ông chồng này được. Con mới nói thêm, cô ơi, Đức Phật đã từng dạy, cô là người Phật tử, cô hiểu điều này chứ. Chúng ta gặp nhau ở giữa cuộc đời này, dù cha mẹ anh em chồng vợ con cái không ngoài tứ duyên tương hội, bốn duyên mà hội ngộ cùng nhau ở giữa sân khấu kịch trường của cuộc đời này. Bốn duyên đó là gì? Thứ nhất là báo ân, thứ hai là báo oán, thứ ba là trả nợ, và thứ tư là đòi nợ. Nếu cô đã mắc nợ anh ta, trả 3 năm như đó đủ rồi, thì anh ta bây giờ xí xóa nợ nần, phóng thích cho mình đường ai nấy đi, thì thôi mình ráng làm ăn nuôi con đi cô, hãy trả tự do cho nhau, không buồn, không trách, không giận. Bởi vì nhân duyên nợ nần oan trái chỉ có bao nhiêu đó thôi, mình vui vẻ mà mình chia tay với nhau, đến với nhau vui vẻ thì lúc chia tay cũng vui vẻ, đừng trói buộc nhau nữa. Mà cô nghĩ lại coi, giờ này anh ta đang vui vẻ đầm ấm bên cạnh một người đàn bà khác, trong khi đó anh ta phản bội cô, chà đạp tình cảm của cô, bỏ vợ bỏ con ra đi như vậy. Một người như thế đáng để cho cô buồn khổ hay không? Đáng không?
Mà nếu cô ngồi đây để buồn khổ khóc lóc, ăn không ngon ngủ không yên, thì cô nghĩ coi cô là kẻ tỉnh hay là kẻ sai, là người khôn hay là người dại. Nghe đến đây cái cổ tỉnh liền, quý vị. Cô nói đâu có ngu dữ vậy. Giờ này anh ta giờ đang ôm ấp một người đàn bà khác, mà ở đây con khóc lóc đau buồn, ăn không ngon ngủ không được vì một người đã phản bội mình, chà đập tình cảm của mình, bỏ vợ bỏ con không đáng chút nào cả. Tỉnh liền, cô nói con tỉnh rồi cô ơi, con cảm ơn cô, con về con lo làm ăn nuôi hai đứa con. Rồi cổ về, cổ đi tới nơi luôn, cổ nói cái đơn ly dị bữa anh đưa cho tôi đó, tôi không chịu ký, giờ anh đưa đây. Cái ông chồng hỏi chi vậy? Cái cổ nói tôi ký tên, hôm trước thì anh đưa tôi nói rằng hôn nhân của mình xét lại coi có còn cố giảng được nữa hay không. Tôi không chịu ký tên ly dị, bây giờ anh đưa cái tờ đơn ly dị ra đây tôi ký, để trả tự do cho nhau, đường anh đi, đường tôi đi, tôi hai nuôi hai đứa con, thôi chia tay trong vui vẻ. Ông chồng ổng cũng ngạc nhiên nha quý vị. Ổng hỏi má bà suối bà ký đơn ly dị với tôi phải không? Thấy cậu nói má tôi không có suối điều này. Hỏi vậy chứ chị bà, em bà, suối bà ký đơn ly dị với tôi phải không? Cậu cũng nói không, gia đình tôi ai cũng nói, suy nghĩ kỹ lại đi, coi còn cứu vãn cuộc hôn nhân này nữa hay không. Nhưng mà tôi thấy không còn cứu vãn được nữa rồi, anh không còn thương tôi, không còn muốn ở trong mái ấm gia đình này nữa, thì dù tôi có giữ anh lại cũng là giữ một cái xác không hồn mà thôi. Mà còn có núm níu nhau hoài thì càng làm đau khổ nhau hoài. Thôi mạnh dạn chặt đứt một cái mọt đi, nó đau một lần nhưng mà không còn đau nữa, nó sẽ lành bệnh nay mai. Cậu nói vậy xong với cậu mới nói cha mẹ tôi không có xúi tôi đi vậy, anh chị em thân bằng quyến thuộc người thân của tôi ai cũng kêu tôi suy nghĩ kỹ, đây là con đường của tôi chọn, người chồng này là người chồng mà tôi chọn, thì tôi tự quyết định cuộc đời mình. Nhưng mà tôi nghe lời cô Lan ở chùa Hưng Thiền, tôi ký tên vào đây để trả tự do, trả tự do cho anh, bởi vì mình hết duyên hết nợ giữ lại để làm gì. Cái ông nói cô đó là cái cô nào vậy ta. Thôi cũng cảm ơn cổ rồi nha. Rồi đưa cái đơn ra hai bên, ký tên xong rồi, giải quyết xong rồi quý vị. Bây giờ cổ tỉnh rồi, cổ nói rằng thề cuộc đời của cổ, tôi thề tôi chẳng yêu ai nữa. Cái con nói chưa chắc à nghe, tình cũ đi bắt đầu tình mới tới đó. Cô thề cô chẳng yêu ai, bởi vì người ta đã phụ tôi rồi phải không. Nhưng mà chưa chắc à nha, thiệt quý vị. Lúc mà bị chồng bỏ đó, đau khổ thề là không có còn yêu người nào nữa hết. Nhưng mà vài tháng sau, 6 tháng sau thôi quý vị ơi, thì bắt đầu cổ đã quen với một người ở nước ngoài rồi, giờ chuẩn bị làm thủ tục hồi sơ đi xuất cảnh đó, bỏ lại hai đứa con nữa. Quý vị thấy không, tình cảm ở trên thế gian này nó vô thường lắm quý vị ơi. Nay dày mai khác, lúc thương lúc ghét nha. Lúc này mình đau khổ thì mình nói rằng tôi thề tôi không có yêu người nào nữa hết, nhưng mà tiếp tục lại yêu tiếp nữa, rồi con tin rằng sẽ đau khổ tiếp tục nữa. Nếu ai đang say sưa trong men tình ái, kính khuyên quý vị giờ này hãy tỉnh đi. Tình cảm ở thế gian nó vô thường lắm quý vị. Quý vị từng nghe câu chuyện của Trăng Tử Thử Vợ đó. Ngày xưa ông Trăng Tử có một hôm ông đi dạo núi chơi, đi ngang qua thấy một người quá phụ đầu chích mảng khăn tan đang ngồi bên nấm mồ, mà nấm mồ này mới đắp cỏ, nó mới mọc lấm tấm lên còn xanh cỏ. Cổ ngồi cổ cầm cái quạt, cổ quạt hoài. Trăng Tử lúc đi cũng thấy, lúc trở về cũng thấy. Ngạc nhiên Trăng Tử mới dừng chân hỏi người phụ nữ đó, vì sao bà lại ngồi đây quạt nơi nấm mộ của chồng từ sáng đến chiều như thế? Người quá phụ đó trả lời rằng bởi vì trước khi chồng tôi qua đời có dặn dò, em ơi sau khi tôi chết đi rồi thì em đừng dội lấy chồng nha, đừng bước thêm bước nữa, đợi cho đến khi nào nấm mồ tôi khô cỏ rồi thì hãy tái giá. Chồng tôi mới chết chưa đầy 49 ngày, có người đến dặn hỏi tôi rồi,
mà cái lứa tuổi của tôi đây là lỡ thời rồi, gái đã có chồng mà có thêm một con lỡ thời rồi, nếu bỏ qua cơ hội này không biết mai mốt còn tìm được một cái người chồng để gửi gắm tấm thân nữa hay không. Cho nên tôi đã nhận lời người kia và sợ hấp hứa với chồng, do đó mà tôi ra ngồi cạnh nấm mồ quạt để mong cho nấm mồ mau khô cỏ để đi tái giá. Trăng tử nghe xong về ngẫm nghĩ, kể lại cho bà vợ nghe, nói tôi thấy cái người thiếu phụ đó cũng rất là tội nghiệp, với tuổi đời còn trẻ mà chồng đã qua đời, mà cô lại thiệt tình nha, ngồi quạt cho nấm mồ khô cỏ. Còn ở giữa cuộc đời này có biết bao nhiêu người không đợi nấm mồ chồng khô cỏ nữa, chồng mới chết chưa đầy một tháng đã tái giá rồi. Tình cảm ở thế gian sao mà vô thường quá. Trăng tử than thở như thế. Bà vợ của trăng tử nói cái hạng đàn bà hư như vậy mà ông còn khen nữa hả? Chứ gặp trường hợp như tôi, lỡ mà ông có chết đi rồi, tôi nguyện ở vậy thờ chồng cho đến chết thôi, chứ không có tái giá, trước sau như một, thủy chung một dạ sắt son. Bà nói vậy đó. Trang tử mới nói, không biết bà vợ mình nói vậy nhưng mà có thật vậy không? Muốn biết thật hư như thế nào, thử một cái biết liền. Trang tử mới gọi một cái người học trò còn trẻ tuổi, đẹp trai, thông minh, học giỏi nữa, dặn dò kỹ lưỡng, nói thầy thử vợ thầy. Bà thề non hẹn biển, bà thề thủy chung son sắt một lòng, nhưng mà chưa biết được cái tình cảm của bà đối xử với mình có thủy chung hay không, cho nên thầy giả chết để thử vợ. Khi mà thầy giả chết đó, con mua cái hòm, con nhớ con đục một cái lỗ nhỏ ở dưới đáy hòm đó nha, làm cái lỗ không hơi cho thầy. Rồi đêm con nghe lời thầy dặn, về hết đi một mình con chọc ghẹo bả để dò tình ý của bả, coi bả có xa ngã hay không, bả có thủy chung hay không. Người học trò nghe lời trăng tử chỉ dạy cho nên cũng làm y như lời. Trăng tử đột nhiên buổi sáng hôm nọ, bình minh vừa ló dạng thì ôm cái đầu la đau quá và ngã lăn ra chết, gọi là bất đắc kỳ tử quý vị. Bà vợ bà đập đầu, bà lăn mình trên đất, bà kêu trời ơi, chồng tôi tại sao mới sống đây, mới còn nói chuyện đây, mới ăn chung một mâm với tôi đây, mà giờ đây chồng tôi ra đi, bỏ tôi một mình bơ vơ ở giữa chợ đời, kẻ còn ở lại dương gian, người đi cách biệt quan sang tuyền đài, âm dương rẽ lối phân hai, mấy sầu trắng lặng buồn hai não lòng. Bà than, bà khóc, bà kể lể, mình ơi, mình bỏ tôi đi sao đành, mình ơi, lăn mình đập đầu khóc. Vậy mà cái buổi chiều tối hôm đó, học trò mỏi mệt về, ai về nhà nấy hết rồi, chỉ có cái quan tài của trang tử nằm chơ vơ ở trong nhà. Bên cạnh lò hương nhã khói, cái người học trò mà được trang tử dặn dò kỹ lưỡng đó, anh ta ở lại, nói thôi ai mệt đi về nhà nghỉ ngơi đi, để tôi ở lại đây ban đêm nay, tôi sẽ canh để thắp hương cho thầy. Tối đêm hôm đó, cái bắt đầu thấy bà trăng tử khóc lóc, anh ta mới đến dỗ về, nói thôi người đã mất rồi, không thể nào trở lại. Lời qua tiếng lại đôi câu thì bắt đầu anh ta mới đưa những lời nói, phát ra những lời nói ngọt ngào tình cảm với cô ta. Bỗng dưng bà trăng tử không biết lúc này bà nghĩ như thế nào quý vị. Với những lời ngọt ngào âu yếm tình cảm đó, bà ta xa vào lòng của người học trò quý vị ạ. À, rồi cậu này nó, trăng tử nằm ở bên trong nhìn thấy vợ mình như thế, chết điếng cả người luôn. Mới đó nha, cái quan tài mình còn nằm đó mà vợ mình thề non hẹn biển thủy chung như nhất sắc son một lòng đâu mà bây giờ đã ngã vào lòng của người đàn ông khác rồi. Lúc đó người học trò mới giả bộ nói, tôi đau đầu quá, tôi mắc phải cái chứng bệnh nhức đầu đông, mỗi một cái buổi sáng ban mai và một buổi chiều về là bắt đầu nhức đầu chịu không nổi, đi chữa bệnh khắp tất cả lương y đều cho biết rằng chỉ khi nào lấy ốc của người mới chết đó, lấy cái đó uống vào, ăn ốc thì bổ ốc, ăn cái gì thì bổ cái đó. Nếu mà lấy ốc của người mới chết uống vào thì sẽ chữa khỏi cái chứng bệnh nhức đầu đông này. Vậy mà lúc đó bà Trăng Tử, bà phủ vàng đến độ, bà nghĩ rằng chồng mình mới chết chắc có lẽ ốc còn nguyên vẹn, cho nên bà lấy nguyên một cái búa đập vỡ quan tài, đập vỡ cái chiếc quan tài, định rằng lấy ốc của chồng mình cho tình nhân uống. Quý vị, vừa bữa cái quan tài ra thì Trăng Tử bật ngồi dậy và bảo rằng: lạ thai cho gái quạt mồ, giận thai cho gái lấy vồ đập xăng. Lạ thai cho gái quạt mồ tức là cái cảnh tượng mà Trăng Tử đi núi nhìn thấy cái người đàn bà ngồi quạt nấm mồ, thấy cũng rất là lạ, nhưng mà bà này còn giữ được cái tình cảm vợ chồng, đợi quạt cho đến khi nào cái nấm mồ khô cỏ mới đi tái giá. Còn bà vợ của mình thề non hẹn biển son sắt, một lòng tình cảm thủy chung, gì đâu mà vô thường dữ vậy. Cái quan tài còn nằm đó mà giờ đây bà bữa quan tài ra định lấy ốc của chồng cho tình nhân uống. Cho nên Trang Tử bảo rằng: lạ thai cho gái quạt mồ, giận thai cho gái lấy vồ đập xăng. Bà Trang Tử lúc đó xấu hổ bỏ chạy, chạy đến ngay cái cầu ngang đó, bà gieo mình xuống dòng sông tự tử luôn, quý vị ạ. Câu chuyện đó được người đời ghi nhận lại để nói rõ rằng tình cảm ở trên thế gian này vô thường lắm. Cho nên ai thề non hẹn biển son sắt một lòng với mình, quý vị đừng bao giờ tin nha. Biết mặt mà khó biết lòng người lắm quý vị. Tri nhân tri diện bất tri tâm, quả hổ quả bì nan quả cốt, có nghĩa là vẽ cọp vẽ da nhưng mà khó có thể vẽ xương. Còn tri nhân tri diện bất tri tâm, biết người biết mặt khó biết lòng lắm quý vị. Tình cảm của con người giống thay đổi như thế đó. Cho nên ai đang say sưa trong men tình ái, xin hãy tỉnh đi quý vị. Nên biết rằng chúng ta gặp nhau ở giữa cuộc đời này chỉ là những người diễn viên đang đứng trên sân khấu của kịch trường. Mỗi người chúng ta đều thủ một vai hết. Bây giờ quý vị đang đóng vai trò gì? Tiếng hôn đóng vai gì đây? Ở tại gia đình mình đóng vai là người vợ thì phải làm tròn bổn phận của người vợ đối với chồng. Nếu mình ở gia đình mình đang đóng vai trò của một người mẹ thì phải làm tròn trách nhiệm của người mẹ đối với các con. Ngược lại cha cũng thế. Ta đang đóng vai trò của một người cha hay là một người chồng thì phải thủ đúng vai trò của mình, đóng nhập vai đi. Và tất cả những người diễn viên của chúng ta trên sân khấu kịch trường của cuộc đời hãy nên biết rõ một điều rằng: một khi chiếc màn nhung của sân khấu cuộc đời này khép kín lại thì tất cả những người diễn viên đều trở về với con người thật của chính mình hết quý vị ạ. Bây giờ mình làm đóng vai nào cũng vậy ha. Nhưng mà khi chiếc màn nhung của sân khấu cuộc đời khép kín lại, có nghĩa là khi chúng ta giáp mặt với tử thần, lúc đó là cuộc đời mình khép kín lại rồi đó, thì chúng ta sẽ trở về với con người thật của mình, chính là thân phận của anh Trần Văn Trụi đó quý vị. Lại trần trụi ra đi, cha mẹ ân hâm rồi cũng biệt, vợ chồng nghĩa nặng cũng chia ly, tình đời nào khác chim chung ngủ, đại hạn đến thời ai nấy đi thôi. Kính khuyên toàn thể quý vị hãy tự xét lại, đừng làm cái kẻ say men tình ái nữa. Sống thì mình sống trọn vẹn, đóng trọn vẹn vai trò của mình, nhưng mà mình cũng biết rõ tình cảm ở thế gian là vô thường. Vì một người họ phản bội mình, họ chà đạp tình cảm của mình, họ gieo rất đau khổ cho mình, mà mình vì người đó ăn không ngon, ngủ không yên, phiền não khổ đau, thử hỏi có đáng hay không quý vị. Vậy mà có biết bao nhiêu người lại say men tình ái và đã kết thúc mạng sống của mình bằng một liều thuốc độc hay là nhảy xuống dòng sông lạnh. Trong khi đó thân thể của chúng ta đây là do cha mẹ ta tạo tác. Mới sanh đứa con ra đỏ hỏn, cao lắm là 3 kg 4 kg, nuôi cho mình trở thành 40-50 kg thịt như thế này, chúng ta có biết chăng là máu, nước mắt
mồ hôi, công lao khó nhọc của cha mẹ đã tạo nên hình hài này. Chỉ vì một tình cảm trai gái yêu đương thôi mà tự kết thúc mạng sống của mình, tự tử quyên sinh, bỏ thân mạng này, hủy bỏ hết những công lao mà cha mẹ đã vun bồi xây đắp nên. Vậy chúng ta có phải là kẻ bất hiếu hay không? Có phải là người tỉnh hay là kẻ sai quý vị? Đang sai đó nha. Sai men tình ái khổ lắm quý vị ơi. Rồi có những người đã sai xưa trong cái men nồng cao độ, đó là chạy theo danh vọng địa vị, mà ta gọi là danh dục đó, sự tham muốn về danh vọng, về địa vị. Nếu không tham muốn về tài lợi, sắc đẹp, tình cảm thì người này cũng tham muốn sai xưa về danh vọng, về địa vị. Có những người họ đều bỏ tiền ra để mua danh quý vị à. Nhưng cái danh đó đến với mình rồi thì cái hơi thở của mình cũng sắp tàn rồi quý vị à. Đức Phật trong kinh Tứ Thập Nhị Chương Ngài bảo rằng nếu ai chạy theo tình dục mà mong cầu thâm danh thì chẳng khác nào như người hấp lên một nén hương, mùi hương chưa ngửi được mà nén hương đã tàn rồi. Được danh thì mất lợi, được lợi thì mất danh. Nếu danh và lợi có cả hai đi nữa thì sao nữa? Danh mà chi lợi lộc mà làm chi, bả vinh hoa rẫm lại có ra gì? Trút một hơi thở thì muôn sự muôn duyên đều bỏ ráo. Nhưng hỡi ơi, danh với lợi làm cho biết bao nhiêu người điên đảo, bao âm mưu, bao thủ đoạn đê hèn. Rốt cuộc rồi vì danh lợi mãi đua chen, cho nên trọn kiếp ta cam tâm làm ngựa hèn trâu dại, làm cái thân trâu ngựa để nô lệ cho danh và lợi. Nhưng mà danh lợi chẳng khác nào như là giọt nước đầu gờn, như là hạt sương long lanh trên đầu cành hoa kẻ đá. Còn sống đây mà mình còn không giữ được cái danh cái lợi, mới lên xe xuống ngựa ăn ngon mặc đẹp, danh vọng địa vị cao sang, đùng một cái là trắng tay luôn quý vị. Từ ở trên lưng ngựa té xuống, mà không phải té ở dưới đất nha, té xuống một cái vực sâu, trở thành một kẻ tha phương cầu thực. Danh vọng ở đời là thế đó, lợi lộc ở đời là thế đó, hư ảo lắm quý vị ơi. Cho nên kính khuyên toàn thể quý Phật tử, ai còn đang say mê danh lợi tình tiền, ngay bây giờ tỉnh đi quý vị. Tỉnh để biết như thế nào? Quý vị hãy lắng nghe bài ca Tỉnh Thế của Hòa Thượng Chí Công đời vua Lương Võ Đế đây. Hòa Thượng Chí Công, ngài pháp hiệu là Bảo Chí, người đời kính trọng ngài lắm, cho nên gọi là Chí Công Hòa Thượng vào triều đại của vua Lương Võ Đế. Khi nói đến Hòa Thượng Chí Công thì con nói sơ qua về những cái sự linh ứng kỳ diệu mà trong cuộc đời của ngài còn ghi nhận trong lịch sử. Bà Hy Thị là vợ của vua Lương Võ Đế, bà tham lam độc ác bỏ sẻn, thấy vua Lương Võ Đế phát tâm tính kính Tam Bảo thường. Trong cuộc đời của nhà vua xây dựng 480 tự viện quý vị, xây dựng 480 ngôi chùa, rồi đúc chuông tạo tượng in kinh, tiếp nhận khuyến khích những người xuất gia theo đạo. Nhà vua thường thỉnh cầu chư vị tỳ kheo vào nơi hoàng cung để thiết trai cúng dường. Có một lần nọ vua Lương Võ Đế thỉnh cầu 500 vị tăng vào nơi hoàng cung thuyết pháp và cúng dường trai tăng. Bà Hy Thị không cản được, bà vì cái tâm độc ác bỏng sẻn, bà mới sai cái người thân tín của bà giết 100 con chó, làm thịt vào nhân bánh ít đó, để đãi cho chúng tăng ăn. Và người hầu cận đã làm y như lời hoàng hậu Hy Thị nói, giết 100 con chó, bầm thịt con chó ra làm nhân thịt, làm cái nhân bánh ít để đãi cho chư vị hòa thượng ăn. Lúc đó Hòa Thượng Chí Công là một người chứng đắc được thần thông, ngài biết rõ, ngài dặn chư tăng ở trong chùa bữa nay nhà vua có cúng dường bánh ít đừng bao giờ ăn nha, rồi lại gói bánh ít ở tại chùa đem theo bỏ vào cái tay áo. Dặn giờ ít mà nhà vua đãi đó, bỏ vào tay áo bên trái,
còn bánh ít ở chùa gói bỏ vào tay áo bên phải. Lúc mà họ trai xong rồi, hoàng hậu thấy Chư Tăng mở bánh ít ra ăn, tưởng rằng ăn bánh ít nhân thịt chó mà mình cho gói đó. Bà đắc ý, bà cười ngạo nghễ. Đến khi mà Hòa Thượng Chí Công cùng chư vị tỳ kheo trở về, giữa đường Hòa Thượng Chí Công bảo là bao nhiêu bánh ít đó đổ ở dưới xuống một cái hố, đào một cái hố đổ bánh ít xuống dưới lấp đất lại. Bà Hi Hỷ tưởng rằng Hòa Thượng Chí Công là một bậc cao tăng, tương truyền là một bậc cao tăng đắc đạo, biết rõ quá khứ hiện tại vị lai. Cao tăng cái chỗ nào mà ăn bánh ít nhân thịt chó không biết. Bà ngạo nghễ, bà cười đắc ý. Sau khi Hòa Thượng Chí Công trở về, bà mới tâu với vua Lương Võ Đế: Bệ hạ cho rằng Hòa Thượng Chí Công là một bậc cao tăng đắc đạo, đắc đạo cái chỗ nào ăn bánh ít nhân thịt chó mà không biết. Vua Lương Võ Đế giật mình, té ra bà vợ của mình làm bánh nhân thịt chó để đãi chúng tăng ăn, tội lỗi quá. Mà tại sao Hòa Thượng Chí Công là một người đắc đạo hiện thời, biết rõ quá khứ hiện tại vị lai, tại sao ông ta lại không biết bánh ít kia có nhân thịt chó mà lại ăn vào? Cho nên nhà vua thân hành đến chùa, quý vị. Vừa đến nơi gặp Hòa Thượng Chí Công thì Hòa Thượng nói: Đi theo Hòa Thượng ra. Hòa Thượng đào cái hố lên, Hòa Thượng chỉ rảy có một chút nước vào trong một số bánh ít mà chôn ở dưới cái hố đó, thì 100 con chó nó hiện ra, nó chạy ngời ngời luôn, quý vị. Đó là thần lực của Hòa Thượng Chí Công cho thấy vậy. Nhà vua càng kính trọng Hòa Thượng Chí Công hơn thế nữa. Nói về cuộc đời của ngài còn dài lắm, con tóm tắt vậy thôi nha. Rồi ngài làm cái bài ca tỉnh thế, quý vị nghe cái bài ca tỉnh thế rồi coi mình tỉnh hay là còn sai, quý vị. Ngài bảo rằng: ngược xuôi nam bắc chạy tây đông, thấy rõ cuộc đời vốn thật không. Trời cũng không mà đất cũng không, đời người mang mát ở trong vòng. Mặt trời cũng không, mặt trăng cũng không, đông lìa tay lặng có chi công. Ruộng cũng không mà nhà cũng không, thay đổi biết bao chủ nhân ông. Vợ cũng không mà con cũng không, suối vàng trên lộ gặp ai không. Tiền cũng không mà bạc cũng không, chết rồi nhắm mắt hai tay không. Trong kinh Phật dạy không là sắc, Bát Nhã Tâm Kinh sắc tức không. Sáng ở chỗ này chiều chỗ khác, đời người ví thể kiếp con ông. Trong qua hút nhụy về làm mật, rốt cuộc thân tàn một kiếp không. Đó là bài ca tỉnh thế. Quý vị nghe xong tỉnh chưa? Hay là còn sai nữa? Còn sai men ngũ dục không quý vị? Nghe cái bài này là tỉnh liền, tỉnh giác liền. Tỉnh ở chỗ nào? Ngài bảo rằng: ngược xuôi nam bắc chạy tây đông, cả cuộc đời mấy mươi năm mà quý vị lăn lộn ở giữa trường đời. Quý vị xét lại coi, có phải mình ngược xuôi chạy nam chạy bắc chạy tây chạy đông không? Ngược xuôi nam bắc chạy tây đông, thấy rõ cuộc đời vốn thật không? Thấy được chưa quý vị? Có tỉnh để thấy cuộc đời vốn thật không không? Không ở chỗ nào? Trời cũng không mà đất cũng không, tức là thiên giả không, địa giả không, nhân sanh yểu yểu tại kỳ trung. Ngài bảo rằng: trời cũng không mà đất cũng không, đời người man mát ở trong vòng, ở trong cái chu kỳ sanh lão bệnh tử mà thôi. Sanh ra rồi lớn rồi già rồi đau rồi chết rồi qua một đời, rồi tiếp tục luân hồi trở lại. Đời người man mát ở trong bốn chu kỳ đó, sanh lão bệnh tử, chúng sinh rồi phải bị già, không ai thoát khỏi lúc qua canh tàn. Chúng sinh bệnh tật đa mang, ít ai sống được bình an mạnh lành. Chúng sinh cái chết sẵn dành, không ai thoát khỏi tử sanh đến kỳ. Chúng sinh rồi phải biệt ly giả từ, tất cả ra đi một mình, mang theo gánh nghiệp ba sinh, theo ta như bóng theo hình chẳng ta. Ai trong chúng ta cũng phải trải qua bốn chu kỳ gọi là quy luật của đời người sanh lão bệnh tử. Cho nên Hòa Thượng bảo rằng: trời cũng không mà đất cũng không, đời người mang mát ở trong vòng sanh lão bệnh tử mà thôi. Rồi ngài nói cái khổ thơ tiếp đó, ngài bảo rằng: mặt trời cũng không, mặt trăng cũng không, nếu Đời người trải qua bốn chu kỳ sanh lão bệnh tử thì vũ trụ vạn hộ cũng trải qua bốn chu kỳ, đó là thành trụ hoại không, sanh trụ dị diệt. Cho nên nói mặt trời cũng không mà mặt trăng cũng không, đông lìa tây lặn có chi công. Mặt trời thì mọc ở đằng đông, lặn ở đằng tây, đó là quy luật, là sự vận hành của vũ trụ, có chi gọi là công đâu quý vị, thấy không? Rồi ngài bảo rằng ruộng cũng không mà nhà cũng không. Ai nói ruộng của tôi nhà của tôi? Lầm rồi quý vị, tỉnh đi, tỉnh để thấy rõ rằng ruộng cũng không mà nhà cũng không, thay đổi biết bao chủ nhân ông. Nếu mà mình nói rằng nhà của tôi, ruộng của tôi, đất của tôi là chúng ta đang sai đó, đang lầm đó quý vị. Lầm ở chỗ nào? Nếu nó là của mình thì mình phải giữ gìn muôn đời muôn kiếp, mà ruộng đất nhà cửa hai tên đổi chủ không biết bao nhiêu lần, bây giờ đến tên mình nha. Rồi chẳng bao lâu mình còn sống đây mình cũng trao qua tên của người khác rồi đó quý vị. Thay đổi biết bao chủ nhân ông, phải không? Rồi vợ cũng không mà con cũng không. Ai bảo rằng vợ tôi, con tôi, chồng tôi, con của tôi, thân này còn không có, con đâu, tài sản đâu quý vị? Cái thân của mình còn không giữ gìn bền chặt đây, còn không phải là của mình mà nó là của các duyên, đó là đất, nước, gió, lửa, thì huống chi vợ của tôi, con của tôi. Sai rồi, vợ cũng không mà con cũng không. Suối vàng trên lộ gặp ai không, quỳnh tuyền lộ hưởng bất tương phùng. Quỳnh tuyền là suối vàng, suối vàng trên lộ không có gặp nhau đâu, khi nhắm mắt trút hơi thở cuối cùng đường ai nấy đi đó quý vị ạ. Vợ đi một nơi, chồng đi một nơi, mỗi người theo nghiệp mà ra đi, không có ai đi chung một đường với mình đâu quý vị. Nếu quý vị muốn đi chung đường thì ngay giờ này phát lòng niệm Phật cầu sanh cực lạc, về cực lạc gặp nhau, chắc chắn vậy đó. Còn nếu không thì mỗi người theo nghiệp ra đi, vợ, con, chồng, con gì cũng không có gặp nhau đâu. Suối vàng trên lộ gặp ai không? Rồi tiếp tục, ngài bảo rằng tiền cũng không mà bạc cũng không. Ai nói tiền của tôi, vàng của tôi? Sai rồi quý vị, người đó là người đang sai đó nha. Tỉnh thì không nói vậy, vàng cũng không mà bạc cũng không. Chết rồi nhắm mắt hai tay không, đúng không? Chết rồi nhắm mắt hai tay không, không có mang theo được thứ gì hết. Trong kinh Phật dạy không là sắc, Bát Nhã Tâm Kinh nói rằng sắc tức không mà, không là sắc, sắc tức không. Sáng thì ở chỗ này, chiều thì ở chỗ khác. Đời người ví thể kiếp con ong, đúng không quý vị? Đời người giống như con ong vậy đó, trăm qua hút nhụy đem về làm mật, rốt cuộc rồi người ta lấy nguyên cái tổ mật đi luôn, rồi con ong đó chỉ còn lại một thân tàn, một kiếp không mà thôi. Chạy đông chạy tây, gom 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 hết chỗ này gom chỗ nọ, tạo dựng tài sản tiền của, đùng một cái vô thường đến, rồi ra đi với hai bàn tay trắng bỏ lại hết. Người ta thỉnh hết, người ta rinh hết, còn lại là một cái kiếp con ông, một thân tàn, một kiếp không. Tỉnh đi quý vị, đừng sai nữa, đừng sai mê bởi chất men nồng cao độ của ngũ trần dục lạc. Mà ngay bây giờ chúng ta biết tỉnh để biết rõ rằng ngũ dục ở trên thế gian này vốn dĩ vô thường, tài sản tiền của sắc đẹp danh vọng địa vị, cái gì cũng là vô thường hết, thấy đó rồi lại mất đó. Cho nên chúng ta biết rõ rằng mình là người lữ khách đang dừng chân nơi quán trọ của cuộc đời, ta bà này chỉ là quán trọ, là hotel thôi quý vị ơi, là khách sạn thôi, tạm dừng chân ngủ qua đêm, cao lắm là 153.600.000 ngày thôi, rồi ai cũng phải ra đi hết. Chặng đường cuối cùng của một đời người là cái chết, ai rồi cũng phải chết, có sanh là có tử. Chúng ta thấu hiểu được điều này rồi, không sai mê đắm nhiễm theo ngũ trần dục lạc, theo danh lợi tình tiền ăn uống ngủ nghỉ, mà mượn cái thân giả này để học Phật, để tu hành. Ngay bây giờ chuẩn bị tài khoản gửi vào ngân hàng Cực Lạc, để đến khi vô thường tử thần đến đó nha. Chuẩn bị sẵn hành trang tư lương rồi, rút ngân quỹ tài khoản nơi ngân hàng Cực Lạc ra để mua vé máy bay trực chỉ Tây Phương chính phẩm sen vàng trong thấy Phật. Muốn được như vậy thì con kính khuyên toàn thể quý Phật tử hãy tỉnh giấc mộng đời, đừng say sưa đắm chìm dưới cái men nồng cao độ của ngũ dục nữa. Nếu như gã say rượu kia trong lúc say muốn cầu Phật thì chúng ta ngày nay tỉnh phải cầu làm Phật cho mau nữa nha. Tỉnh giác rồi mong muốn một đời này vãng sanh hành Phật rồi trở lại cõi Ta Bà, cứu độ chúng sinh trên đền bốn ân nặng, dưới cứu ba đường khổ. Cho nên kính khuyên toàn thể quý Phật tử, từ bấy lâu nay chúng ta điên đảo lục thú luân hồi sanh tử, nổi trôi than ôi khổ não, si mê điên đảo chẳng biết lối về Cực Lạc gia quê. Bấy lâu xa cách phiêu lưu đất khách, biển nghiệp mênh mang nay gặp từ hàng cha lành cứu độ. Ta Bà đau khổ nguyện sớm thoát ra, lại Đức Di Đà từ bi minh chứng cho tấm lòng của toàn thể quý Phật tử nơi đây tha thiết cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới bằng tín nguyện sâu thiết chuyên trì danh hiệu của Đức Phật A Di Đà. Đây là hành trang, là tư lương để dẫn chúng ta trở về quê hương Cực Lạc đó quý vị ạ. À, còn cõi đời này là cõi giả, cõi tạm, đừng say sưa mê nhiễm trong giấc mộng đời nữa, tỉnh đi quý vị. Tỉnh ở đây là tỉnh giác để thấy rõ cuộc đời này là vô thường, là mộng huyễn, là không thật. Cho nên không mê, không nhiễm, không đắm, không trước, gọi là người tỉnh giác đó. Còn ai đang chìm đắm trong sự say mê nơi tài dục, sắc dục, danh dục, thực dục và thùy dục, gọi kẻ đó là kẻ sai quý vị à. Chúng ta đừng là cái kẻ sai này mà phải là người tỉnh nha. Tỉnh, tỉnh, tỉnh. Nghe tiếng chuông thức tỉnh giấc mộng đời, nghe tiếng trống, tiếng chuông, tiếng mõ là như tiếng cảnh tỉnh chúng ta đang ở trong chìm đắm trong giấc mộng mị của vô minh. Tỉnh giấc đi quý vị, nghe chuông tỉnh giấc mộng Ta Bà, danh lợi tình tiền sớm thoát ra. Mong rằng toàn thể quý Phật tử chúng ta hãy là người tỉnh giác, đừng là những kẻ say mê đắm đuối trong ngũ trần dục lạc với chất men đồng cao độ của ngũ trần dục lạc. Nó sẽ làm nghiện ngập không biết bao nhiêu người. Rồi chẳng lẽ mình lang thang làm khách không trần, bước chân phiêu bạt xa dần cố hương, quẩn quanh ba cõi sáu đường say sưa trong giấc mộng trường nào hay hay sao quý vị? Chẳng lẽ mình cam tâm cứ làm người lữ khách hoài sao? Trở về đi quý vị, trở về bằng con đường tịnh độ mà Đức Phật đã mở lối. Ngày nay tin sâu vào lời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chỉ dạy, cũng như tin vào đại nguyện nhiếp thọ của Đức Phật A Di Đà, tin rằng ngày nay ta gieo trồng cái nhân niệm Phật cầu sanh sẽ có cái quả thấy Phật vãng sanh, và tha thiết một lòng cầu sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Một đường ta cứ quyết đi, dù cho gian khổ cách gì cũng cam, nhất tâm định hướng mà làm thì bể đông cũng cạn, sơn nam cũng mòn. Với cái sự quyết tâm và năng lực của lòng tin tha thiết đó, tin chắc rằng quý Phật tử ngày nay phát lòng niệm Phật nhờ vào năng lực của lòng tin, của sự quyết tâm cầu sanh Cực Lạc, sẽ giúp cho quý vị chấp đôi cánh mạnh để vượt khỏi trùng dương sanh tử, bay đến bờ bên kia là thế giới an lành Tây Phương Cực Lạc. Kính chúc toàn thể quý Phật tử phân định rõ đâu là sai, đâu là tỉnh, để rồi tự chúng ta ai còn đang say mê với men nồng cao độ của ngũ dục, tỉnh lại liền, tỉnh liền nghe quý vị, để chuẩn bị tư lương hành trang cho một chuyến đi về. A Di Đà Phật. Xin mời toàn thể quý Phật tử chúng ta đồng hồi hướng.
Nguyện đem công đức
này trang nghiêm Phật tình độ đệ tử và chúng sanh đều vãng sanh cực lạc.